Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hòa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Anh thề sẽ đánh bại nhà nước Hồi giáo. Australia phái binh sĩ và máy bay đến Trung Đông để ngăn chặn nhà nước Hồi giáo. Và Bắc Triều Tiên tuyên án một người Mỹ 6 năm tù khổ sai.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, là bài tường trình về việc nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo cũng đề ra một mối đe dọa đối với Nga. Thông tin viên Simone Orendain tường trình về việc chính phủ Philippines đề nghị cho nhóm Hồi giáo nổi dậy ở nước này nhiều quyền tự trị hơn. Thông tin viên Huawei tường trình về việc các chuyên gia kêu gọi giảm quyền hạn của công an trong hệ thống pháp lý của Trung Quốc. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Anh David Cameron thề sẽ đập tan mối đe dọa do nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo đề ra tiếp theo sau vụ nhóm này chặt đầu một nhân viên cứu trợ người Anh. Thủ tướng Cameron phát biểu như vậy ở London hôm Chủ nhật, một ngày sau khi nhóm nhà nước Hồi giáo phổ biến video quay cảnh hành quyết ông David Hands. Ông Cameron nói ông Hands, 44 tuổi, có hai con bị hành quyết bằng cách nhẫn tâm nhất mà nhà nước Hồi giáo tưởng tượng ra. Một nhóm mà ông Cameron mô tả là hiện thân của quỷ. Thủ tướng Anh thề sẽ truy lùng những kẻ sát nhân và mang chúng ra trước công lý. Thủ tướng Cameron nói nhà nước Hồi giáo là một tổ chức cuồng tín âm mưu tấn công cả châu Âu. Ông nói nhóm này tự xưng là hành động nhân danh Hồi giáo, nhưng ông nhấn mạnh rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo không phải là những người Hồi giáo mà chúng là những con quỷ dữ. Ông Cameron nói Anh Quốc phải chống lại mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo và sẽ hành động bằng cách làm việc với các chính phủ trong khu vực của người Kurd và Iraq. Và Anh Quốc sẽ tiếp tục cung cấp cứu trợ nhân đạo cho những người trốn chạy nhóm khủng bố này và tiếp tục ủng hộ hoạt động của quân đội Mỹ chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Trong video, kẻ đội mũ trùm đầu hành quyết ông Hands quy lỗi cho Thủ tướng Anh Cameron đã theo Hoa Kỳ chống nhà nước Hồi giáo. Kẻ hành quyết cảnh cáo rằng quyết định đó sẽ kéo nhân dân Anh vào một cuộc chiến đẫm máu khác và không bao giờ giành được thắng lợi. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở New York kêu gọi điều tra về một cuộc không kích của Iraq giết chết 31 thường dân cách nay 2 tuần tại một trường học nơi những người di tản tạm trú gần Tikrit. Tổ chức binh vực cho nhân quyền này nói rằng những người còn sống sót cho biết không có phần tử chủ chiến hay thiết bị quân sự nào trong trường học này. Hôm thứ Bảy, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ra lệnh cho các lực lượng Iraq ngưng oanh kích các khu vực cư dân mà các phần tử chủ chiến đang chiếm giữ để tránh gây thiệt mạng cho thường dân vô tội trong lúc quân đội Iraq đang tìm cách chiếm lại các lãnh thổ đã mất vào tay nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông al-Abadi lên án các phần tử chủ chiến dùng thường dân làm lá chắn để ngăn bước tiến của các lực lượng an ninh Iraq. Cố vấn đặc biệt của Human Rights Watch, ông Fred Abrahams, nói rằng nhóm nhà nước Hồi giáo tàn nhẫn không thể tưởng nhưng không thể biện minh được cho việc mà chính phủ Iraq gây ra. Ông kêu gọi các đồng minh của Iraq ngay lập tức buộc Baghdad phải chấm dứt hình thức bạo động đó. Các giới chức Iraq không bình luận về kêu gọi mở cuộc điều tra này, nhưng Human Rights Watch nói rằng chính phủ Iraq nói phi công đã nhắm vào một chiếc xe đang di chuyển gần trường học và tưởng là chiếc xe đang chở các chiến binh và chất nổ và đã gây ra một vụ nổ lớn hơn bình thường nhiều. Các chiến thuật của quân đội từ lâu đã châm ngòi cho phẫn uất trong cộng đồng người thiểu số Sunni, khiến cho nhiều người quay sang ủng hộ các phần tử chủ chiến khi phe này tiến vào các khu vực có đa số cư dân là người Sunni trong năm nay. Chính phủ Iraq do người Shia lãnh đạo đã bị quốc tế áp lực đòi phải mở rộng ra cho người Sunni và người Kurd để thành lập một mặt trận đoàn kết chống các phần tử chủ chiến. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Australia phái khoảng 600 binh sĩ và máy bay đến Trung Đông để chuẩn bị cho cuộc hành quân do Hoa Kỳ lãnh đạo chống các phần tử thánh chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Thủ tướng Tony Abbott nói rằng Washington đã yêu cầu đặc biệt Australia tham gia nhiệm vụ quốc tế chống các phần tử chủ chiến Sunni, nhóm đã chiếm nhiều khu vực rộng lớn trên lãnh thổ của Iraq và Syria. Thủ tướng Abbott nói rằng nhóm nhà nước Hồi giáo là một phái tôn thờ giết chóc đề ra một mối đe dọa không chỉ với người dân Trung Đông mà cả thế giới, trong đó có Australia. Canberra phái 400 nhân viên không lực và 200 binh sĩ của các lực lượng đặc biệt sẽ làm cố vấn quân sự cho quân đội Iraq hoặc lực lượng của người Kurd. Các binh sĩ Australia sẽ đồn trú tại một căn cứ của Hoa Kỳ ở Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. 8 phản lực cơ chiến đấu của Australia cũng được phái đi để sẵn sàng tham gia nỗ lực đa quốc gia nhằm ngăn chặn nhà nước Hồi giáo mở rộng ra ở Iraq. Thủ tướng Abbott nói rằng đây vẫn là một nhiệm vụ nhân đạo và chính phủ của ông chưa quyết định phái binh sĩ tác chiến đi tham chiến trên bộ. Cựu tư lệnh quân đội Australia ông Peter Leahy nói rằng đó có thể là bước kế tiếp. Australia sẽ tham gia một liên minh nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Canada, Jordan, Bahrain và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Quyết định của Thủ tướng Abbott được đảng lao động đối lập chính ủng hộ, nhưng thủ lãnh của đảng xanh chỉ trích chính quyền của ông Abbott mù quáng đi theo Mỹ vào một cuộc chiến tranh nữa ở Iraq và Syria.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Vấn đề Ukraine theo trông đợi sẽ được thảo luận bên lề cuộc họp ở Paris về Iraq vào thứ Hai. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Ngoại trưởng John Kerry sẽ mời Ngoại trưởng của một số nước xem xét các diễn biến ở Ukraine. Giới chức này nói với các phóng viên báo chí tháp tùng Ngoại trưởng Kerry rằng hình như Nga xem biên giới Donetsk là của Nga. Những chiếc xe tải đầu tiên thuộc một đoàn xe của Nga đã băng qua biên giới để vào miền đông Ukraine vào sáng sớm thứ Bảy, chở theo hàng cứu trợ cho thành phố Luhansk đang chiến tranh. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu có các quan sát viên ở miền đông Ukraine nói rằng những chiếc xe tải đầu tiên của đoàn xe 216 chiếc đã được các nhân viên an ninh biên giới và hải quan Nga khám xét qua loa. Nhưng số xe tải còn lại thì chưa được kiểm tra. Không có giới chức nào của Ukraine hoặc của Hội Hồng Thập Tự kiểm tra đoàn xe. Những chiếc xe tải này đã quay trở về lại Nga vào chiều thứ Bảy. Quân đội Ukraine cho hay họ đã đẩy lui một cuộc tấn công của phe nổi dậy ở phi trường Donetsk. Và sau đó, trong ngày thứ Bảy, các phóng viên Tây Phương xác nhận tin tức về cuộc giao tranh lớn ở phi trường. Giới hữu trách Ukraine nói rằng phe nổi dậy đã pháo kích vào phi trường vào chiều tối thứ Sáu, một động thái đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh, được ký bởi các đặc sứ của phong trào nổi dậy, chính phủ Kiev, các quan sát viên Âu Châu và Nga. 4 tháng sau vụ nổ súng khiến 4 người thiệt mạng, Viện Bảo tàng Do Thái ở Brussels hôm nay mở cửa lại trong một nghi lễ trang nghiêm có sự tham dự của Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo. Viện Bảo tàng ở trung tâm Brussels đã đóng cửa kể từ vụ tấn công ngày 24 tháng 5 khi một hung thủ với khẩu Kalashnikov đã nổ súng, giết chết một cặp vợ chồng Israel, một phụ nữ Pháp và một người đàn ông Bỉ. Các công tố viên nói nghi can là một người quốc tịch Pháp, đã theo các phần tử nổi dậy Hồi giáo đánh nhau ở Syria trong phần lớn thời gian của năm 2013, nghi can tiếp tục bị tạm giam thêm 3 tháng nữa bắt đầu từ thứ Sáu. Vụ nổ súng ở Viện Bảo tàng này, vụ tấn công đầu tiên kiểu này xảy ra ở Brussels trong 3 thập kỷ, gây nên mối lo sợ về sự nổi lên trở lại của bạo động bài Do Thái ở Âu Châu và các vụ tấn công khủng bố do các chiến binh nước ngoài từ Syria quay về thực hiện. Nghi can Nemaus bị bắt ở thành phố Marseille thuộc miền nam nước Pháp vài ngày sau vụ tấn công khi bị phát hiện trên một chiếc xe buýt xuất phát từ Brussels. Hôm nay, Thủ tướng De Robo phát biểu, chúng ta đang chiến đấu và sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố. The Voice of America, VOA. Bắc Triều Tiên vừa tuyên phạt người Mỹ tên Matthew Miller 6 năm tù lao động khổ sai về tội hành động thù địch chống Bình Nhưỡng. Ông Miller, ngoài 20 tuổi, bị bắt hồi tháng 4 sau khi xé chú kháng nhập cảnh khi đến Bắc Triều Tiên và xin được tị nạn ở nước này. Sau phiên xử ngắn sáng Chủ nhật, ông Miller không được phép kháng án. Có thể sắp có một phiên xử khác đối với ông Jeffrey Fowle, người đã đến Bắc Triều Tiên trong tư cách là một du khách và bị bắt hồi tháng 5 vì đã để một cuốn kinh thánh tại một câu lạc bộ tỉnh. Một công dân Mỹ thứ ba, nhà truyền giáo người Mỹ gốc Triều Tiên Kenneth Baer đang thọ án 15 năm tù vì điều mà Bình Nhưỡng nói là hành động thù địch nhằm lật đổ chính phủ. Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người có thể còn sống sót từ chiếc phà bị chìm ở miền trung Philippines trong đêm khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Các giới chức hôm Chủ nhật cho hay khoảng 100 người được tàu bè ở gần đó vớt sau khi chiếc Mahalika II chìm trong một cơn bão bất ngờ sau khi rời cảng Lilon ở tỉnh Southern Leyte. Giới hữu trách tiếp tục tìm kiếm người còn sống sót vì họ không biết có bao nhiêu người trên chiếc phà. Một người phát ngôn nói chiếc Mahalika 2 phát tín hiệu cầu cứu sau khi bánh lái bị hư, khiến chiếc phà không xoay chuyển được và bị sóng to gió lớn đánh. Tai nạn xảy ra vào lúc bão nhiệt đới Kalmagi thổi theo hướng Bắc về biển Nam Trung Hoa. Nhưng người phát ngôn Aman Balio của lực lượng tuần dương nói với các phóng viên báo chí rằng không có cảnh báo bão ở phía Nam như ở tỉnh Satin Leyte, nơi xảy ra tai nạn.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố Nga nên tham gia một liên minh quốc tế chống các chiến binh nhà nước Hồi giáo bởi vì nhóm này cũng đe dọa đến các quyền lợi của Nga. Trước việc Washington tính tiến hành các cuộc oanh kích nhắm vào các phần tử chủ chiến đó ở Syria, Moscow nói rằng hành động ấy sẽ vi phạm thô bạo đến luật pháp quốc tế. Thông tin viên VOA Scott Stearns ghi nhận chi tiết từ Ả Rập Xê Út, nơi Ngoại trưởng Kerry gặp các nhà lãnh đạo Ả Rập để bàn về phương sách nào là tốt nhất để đối đầu với nhóm nhà nước Hồi giáo. Tấn Chương trình bày chi tiết.
Cả Syria lẫn Nga đều lên án việc Tổng thống Barack Obama dọa sẽ tấn công các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Syria. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, hành động như thế mà không có sự đồng thuận của chính phủ Syria hay Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ là một hành động xâm lấn, vi phạm thô bạo đến luật pháp quốc tế. Nói chuyện với các phóng viên ở Ả Rập Xê Út hôm qua, Ngoại trưởng Kerry tuyên bố chính Nga là nước đang vi phạm luật pháp quốc tế qua việc gửi quân qua biên giới để giúp các phần tử đòi ly khai ở Ukraine.
Nếu các sự kiện đang xảy ra ở Ukraine không nghiêm trọng đến mức đó, thì gần như người ta có thể cười ồ trước khái niệm Nga nêu vấn đề luật pháp quốc tế hoặc bất cứ thắc mắc nào với Liên Hợp Quốc. Và tôi thực sự lấy làm lạ rằng Nga dám đề cập đến bất cứ khái niệm nào về luật pháp quốc tế sau những gì đã xảy ra ở Crimea và đồng bộ Ukraine.
Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã đe dọa đưa cuộc chiến của họ đến Chechnya và Bắc Caucasus. Trong một băng video do đài Al Arabiya phổ biến hồi đầu tháng này, các thành viên của nhóm còn được gọi là ISO này đã thề quyết trừng phạt Tổng thống Vladimir Putin vì vũ trang cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, ông Kerry nói ông hy vọng rằng phía Nga sẽ đi đến chỗ nhìn ra rằng nhà nước Hồi giáo đề ra một mối đe dọa cho chính họ nữa.
There are problems through many of the countries around Russia.
Có những vấn đề qua nhiều nước quanh Nga, gần Nga và thậm chí một số nơi ở ngay nước Nga, nơi có các phần tử khủng bố. Nhiều tên sẽ theo gương ISIL và những gì đang xảy ra ở đó. Vì thế tôi nghĩ Nga cần phải lấy làm lo ngại về ISIL.
Ông Kerry nói chính quyền Obama hy vọng chính phủ của Tổng thống Putin sẽ cùng cộng tác với cộng đồng quốc tế có thái độ trách nhiệm để ứng phó với ISIL và chấm dứt cuộc chiến tranh ở Syria.
I think over time Russia will see that the real need is for them.
Tôi cho rằng rồi ra Nga sẽ nhìn thấy rằng nhu cầu đích thực cho họ là phải hợp tác nhiều hơn và ngưng ủng hộ cho một tay như là Assad, người giết hại chính dân của mình, và Nga phải giúp đem lại một giải pháp chính trị. Chúng ta trông đợi Nga góp phần đem lại một giải pháp chính trị. Chúng ta vẫn tin rằng đó là giải pháp duy nhất cho những gì đang xảy ra ở Syria.
Iran đang liên kết với Nga hậu thuẫn cho Tổng thống Assad, nhưng có cùng những mối quan ngại như Hoa Kỳ về nhà nước Hồi giáo và đang giúp vũ trang cho lực lượng người Kurd ở Iraq, được sự yểm trợ của các cuộc không kích Mỹ. Tuy ông Kerry nói không có sự hợp tác quân sự trực tiếp với Iran, ông nói với đài VOA rằng Tehran và Washington không muốn cản đường nhau trong khi chống lại một kẻ thù chung.
Both Iran and the United States are smart enough to take precautions to make sure.
Cả Iran lẫn Hoa Kỳ đều đủ khôn ngoan để có các biện pháp thận trọng, bảo đảm rằng có tình trạng tránh xung đột có liên quan đến khả năng loại đó. Đấy là điều hợp lý, nhưng không đi đến mức hợp tác về mặt hoạt động quân sự hay gì khác. Và chắc chắn chúng ta sẽ tránh đưa người vào chốn hiểm nguy một cách thích đáng. Và chúng ta hy vọng họ cũng sẽ làm như vậy.
Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Hoa Kỳ và các đồng minh Ả Rập trong liên minh này biết khá rõ về những gì Iran đang làm ở Iraq, và họ cũng không tìm cách che giấu điều đó. Nước Pháp sẽ chủ trì một hội nghị về nhà nước Hồi giáo vào tuần tới với sự tham dự của 4 thành viên thường trực khác trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Anh, Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ. Các giới chức Pháp trước đây đã tuyên bố Iran cũng phải tham gia các cuộc đàm phán đó. Nhưng Iran tin rằng việc giải quyết vấn đề nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria nên bao gồm đại diện của chính phủ Syria là điều mà Hoa Kỳ, Anh và Pháp phản đối.
Thưa quý thính giả, một đề nghị dành cho nhóm Hồi giáo nổi dậy lớn nhất ở Philippines được quyền tự trị nay nằm trong tay các nhà lập pháp. Các nỗ lực nhằm chấm dứt 4 thập niên xung đột đã làm 120.000 người thiệt mạng ở miền Nam nhiều biến động với khối dân đa số là Hồi giáo đã đạt được tiến bộ trong những năm vừa qua và đưa đến dự thảo luật trong tuần này hiện vẫn còn phải đối mặt với những trở ngại chính. Từ Manila, thông tín viên VOA Simone Orenden gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Các chuyên gia phân tích cho hay văn phòng Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã thực hiện một cuộc duyệt xét tường tận bộ luật cơ bản Bangsamoro được đề xuất trước khi chuyển sang Quốc hội trong tuần này. Giám đốc tại Philippines của tổ chức Asia Foundation nói Tổng thống đã thực hiện một bước thiết yếu mất rất nhiều thời giờ.
Để ông có thể sử dụng toàn bộ vốn chính trị của ông mà nhấn mạnh đến việc thông qua dự luật. Và trong bối cảnh đó, triển vọng cơ bản để dự luật được thông qua là khá tốt đẹp.
Ông Ruth nói chính quyền đã làm việc giáo diết để bảo đảm dự luật theo đúng hiến pháp. Nhiều người vẫn còn nhớ rõ sự thất bại của văn bản ghi nhớ về thỏa thuận năm 2008. Cách đây 6 năm, tối cao Pháp viện đã quyết định rằng văn bản đề cập đến lãnh địa thừa kế đó là vi hiến. Sự kiện này đã khiến hai vị chỉ huy tối cao của mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro mở cuộc chiến nhắm vào các khu vực định cư của người Cơ Đốc giáo. Hàng ngàn người đã chết và hơn 500.000 người bị thất tán. Tuy nhiên, ông Ruth nói đề nghị này cũng được trông đợi sẽ đối mặt với những thách thức ở tối cao Pháp viện. Bộ luật cơ bản Bangsamoro đề nghị một hình thức chính quyền nghị hội ở đảo Mindanao với khối dân đa số là Hồi giáo. Đề nghị này nhắm mục đích giải quyết nhiều năm giao tranh giữa phe nổi dậy và lực lượng chính phủ đã khiến cho vùng này bị suy đồi về kinh tế và gần như vô luật pháp. Vùng tự trị mới được gọi là Bangsamoro, một từ do phe nổi dậy đặt ra để nhận diện những người Hồi giáo và không Hồi giáo gọi khu vực này là nơi sinh cư. Moro là từ mà giới đô hộ Tây Ban Nha đã dùng để mô tả người Hồi giáo. Dự thảo luật sẽ dành cho vùng này những quyền hành rộng rãi, kể cả khả năng sinh lợi, thành lập một lực lượng cảnh sát trực thuộc một hệ thống thi hành công lực quốc gia và quản lý ngân hàng Hồi giáo theo luật lệ của Ngân hàng Trung ương. Chính quyền trung ương sẽ chịu trách nhiệm quốc phòng, ngoại giao và chính sách tiền tệ trong số các quyền khác của trung ương. Ông Ramon Casipo là giám đốc điều hành Viện Cải cách Bầu cử và Chính trị ở Manila. Ông nói có một đám đông quan trọng để thông qua dự luật, nhưng không phải là không có tranh cãi.
Sẽ có hai bên đối nghịch ở đây. Những người thực sự muốn hạn chế thế lực và quyền hành của thực thể Bangsamoro mới và những người thực sự muốn thực thể này bành trướng.
Đối với ông Mussolini Lidasan, chỉ cần đưa được đề nghị vào đại sảnh của Quốc hội đã là một thành tựu. Ông Lidasan đứng đầu Viện Al-Kalam của trường Đại học Davao. Ông là một nhà vận động cho hòa bình và sinh trưởng ở Maguindanao, một cứ địa của mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro.
We know most of the people in Congress doesn't know the history of this whole thing.
Chúng ta biết rằng đa số những người trong Quốc hội không hiểu được lịch sử của toàn bộ chuyện này. Vì thế, việc giao tiếp với các đại biểu Quốc hội của chúng ta sẽ là một công tác hết sức to lớn cho những người ủng hộ hòa bình, cho các tổ chức xã hội dân sự và thậm chí các học giả.
Ông Lidasan nói chính quyền sẽ phải thận trọng dò dẫm bởi vì một số người có thể so sánh đề nghị này với chính một hình thức hiến pháp về mặt lãnh thổ và tất cả các điều khoản khác trong dự luật. Ngoài ra, ông cũng trông đợi sự chống đối từ phía các phe phái Hồi giáo nhỏ hơn như là Tiểu Vương quốc Sulu. Nhóm nói rằng việc họ khẳng định chủ quyền Sabah ở Malaysia gần đó không được đề cập đến trong khu vực được đề xuất. Tuy nhiên, là người lớn lên trong một cộng đồng nơi súng ống thường giải quyết các cuộc tranh chấp, ông Lidasan ủng hộ việc thông qua dự luật. Và ông hy vọng nó sẽ vượt qua được sự xăm soi của tối cao Pháp viện. Ông Lidasan nói việc theo đuổi tự quyết của người Hồi giáo đã được bàn đến từ đầu thập niên 1900, khi Philippines còn nằm dưới sự cai trị của Mỹ.
Và nay chúng ta đã ở vào năm 2014 mà vẫn còn phải giải quyết vấn đề Moro. Chúng ta hy vọng đây sẽ là lần chót và là thỏa thuận hòa bình chung quyết cho người bang Samoro. Nếu không thì chúng ta không thể đi tới.
Chính quyền đang ở trong một lịch trình chặt chẽ để định hình khu vực bang Samoro mới cho kịp các cuộc tổng tuyển cử năm 2016. Trước thời điểm này, dự luật phải được thông qua tại Quốc hội, vượt qua những thách thức ở tối cao Pháp viện và sống sót sau một cuộc trưng cầu dân ý cư dân trong vùng đó. Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, một hội nghị hàng năm của các giới chức cao cấp được tổ chức vào tháng tới tại Bắc Kinh sẽ duyệt xét kỹ lưỡng hệ thống pháp lý Trung Quốc để xem công bằng và pháp quyền được áp dụng như thế nào. Một số chuyên gia luật pháp hy vọng cuộc họp mở đường cho một cuộc cải cách pháp lý thực sự bằng cách giảm bớt vai trò thống trị của cảnh sát trong hệ thống pháp lý hiện hành của Trung Quốc. Thông tin viên đài VOA Huawei có bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Đảng Cộng sản cầm quyền tại Trung Quốc hồi gần đây cho biết dĩ pháp trị quốc hay cai trị đất nước theo luật pháp sẽ là một vấn đề trọng tâm của những cuộc thảo luận tại phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 18 được tổ chức vào tháng tới. Vì đây là lần đầu tiên một phiên họp toàn thể của Trung ương Đảng nêu lên vấn đề như vậy, cho nên vấn đề này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Giáo sư Hồng Đạo Đức thuộc Trường Đại học Chính trị và Luật pháp Trung Quốc tại Bắc Kinh hy vọng là sự cần thiết của độc lập của tư pháp sẽ được chú trọng tại hội nghị này.
Nếu quyền tư pháp của tòa án và quyền của các công tố viên được tăng cường, thì có thể giảm bớt sự thống trị của những cuộc điều tra của cảnh sát.
Ông Stanley Lubman, một giáo sư đã nghỉ hưu của Trường Đại học California, nói thẩm phán, công tố viên và cảnh sát tại Trung Quốc đều thuộc chung hệ thống chính trị.
Trong một cuốn sách có thẩm quyền được xuất bản mới đây về thủ tục hình sự ở Trung Quốc, một thẩm phán được phỏng vấn tại Trung Quốc nói cảnh sát, công tố viên và tòa án là một gia đình. Việc này rõ ràng nói lên sự quan hệ mật thiết của ba định chế này.
Ông Hạ Vệ Phương thuộc Đại học Luật ở Bắc Kinh nói một câu nói thông dụng được các quan sát viên luật pháp nói đến là cảnh sát nấu nướng, công tố viên dọn ra và tòa án ăn thức ăn. Bất cứ những gì các nhà điều tra của cảnh sát dọn ra, các thẩm phán và công tố viên sẽ phải chấp nhận. Ông Hạ nói vai trò chủ đạo của Bộ Công an trong hệ thống pháp lý Trung Quốc được nhìn thấy một cách rõ ràng trong những vụ án hình sự.
Trước khi xử án, không có cách nào sửa lại những gì cảnh sát đã làm, như là thu thập những chứng cứ qua các phương thức bất hợp pháp, như tra tấn và những hành động khác vượt quá luật pháp. Và cảnh sát ít khi xuất hiện trước tòa. Quyền lực ngoài luật pháp của họ được chứng tỏ trong một số lượng lớn các thủ tục bất hợp pháp trong tiến trình xét xử mà hệ thống tư pháp không sửa đổi được.
Các nhà hoạt động nhân quyền thường xuyên chỉ trích cảnh sát Trung Quốc vượt quá quyền hạn của họ khi làm cho các nhà bất đồng chính kiến biến mất, khi việc giam giữ không được xét xử được áp dụng đối với phụ nữ mại dâm hay những người nghiện ma túy, hay khi những nhà tù bí mật được dùng để giam giữ những người nêu kiến nghị đòi các định chế nhà nước bồi thường về những thống khổ họ phải chịu. Với việc Ủy ban Chính trị và Luật pháp Trung ương giám sát tất cả các cơ quan thi hành công lực và cảnh sát tại Trung Quốc, các nhà hoạt động nói sự độc lập thật sự của tư pháp hầu như không thể có được. Do đó, bất cứ nỗ lực nào nhằm cải cách hệ thống tư pháp cũng sẽ không mang lại kết quả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thị Hằng có câu hỏi như sau. Chào bác sĩ, tôi tên Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1962, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi bị viêm đa khớp dạng thấp, huyết thanh dương tính đã 15 năm nay, ngày nào tôi cũng phải uống thuốc. to thuốc tôi uống, Metrex, 0.25mg, tuần 4 viên. Medro, 4mg, sáng 1 viên. Archicalci, 1.250mg, ngày 1 viên. Omeprazole, 20mg, ngày 1 viên. Do uống thuốc lâu ngày nên tôi bị nhiễm lao. Uống thuốc lao tôi phải ngưng Metrex và khớp của tôi trở nên rất đau. Kính mong bác sĩ chỉ cho có thuốc gì giúp tôi giảm đau khớp. Ở Việt Nam, tôi cũng có uống một số thuốc giảm đau nhưng vẫn đau, nhất là hai khớp gối, đi lại rất khó khăn. Nếu tôi tăng liều các loại thuốc trên thì dạ dày tôi bị đau. Có bệnh viện nào chữa được bệnh này không? Hoặc bác sĩ biết thuốc gì khác để điều trị viêm đa khớp dạng thấp? Nếu có, tôi có thể mua ở đâu ở Việt Nam hoặc ở bên chỗ bác sĩ? Kính mong bác sĩ giúp tôi vượt qua thời kỳ đau bệnh này. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi. Trong giới hạn của bệnh thấp khớp mãn tính là kinh niên đó, rheumatoid arthritis, thì có những cái điểm chính ở trong cái bệnh này. Bệnh rheumatoid arthritis là một cái bệnh, trong đó những cái khớp ngoài biên, những cái khớp xa cơ thể nó bị viêm. Và thứ hai là một cái cơ chế tự miễn nhiễm, có nghĩa là cái cơ thể mình nó chống lại chính những cái tế bào, chính cái khớp của mình. Thứ ba là thường thường những cái khớp đau nó phân phối đối xứng hai bên. Và thứ tư là nó kèm theo những cái triệu chứng toàn hệ thống, có nghĩa là những cái nơi khác trong cơ thể ngoài những cái khớp xương đó, có thể như trên da, trên tim, hay là mạch máu, hay là phổi, thận, vân vân. Sau đây thì tôi, như mọi khi, tôi chỉ xin cho có những nhận xét chung chung, không áp dụng riêng cho một bệnh nhân cá thể nào. Và tôi hy vọng là có thể giúp ích cho cái người bệnh có thể giảm bớt các triệu chứng của cái bệnh thấp khớp mãn tính. Thứ nhất là về chúng ta có thể nghĩ tới tác dụng của ăn uống, thì chưa có bằng chứng rõ rệt là nên ăn những gì thì tốt cho người bệnh bị thấp khớp và mãn tính. Tuy nhiên, những cái biện pháp sau đây có thể có ích. Thứ nhất là tránh đừng quá mập, thì chúng ta càng nặng thì các khớp xương phải khổ sở thêm để chịu đựng cái sức nặng quá lố đó. Thứ hai là một số mỡ loại omega 3, omega 3, hay là người ta thường gọi như bên Mỹ gọi là fish oil, là dầu cá. Còn có tác dụng tốt cho tim mạch, thì tuy nhiên các khảo cứu cho thấy là cần dùng đến 3 gram mỗi ngày, là có thể tương đương với hơn 120 gram cá hồi, là cá salmon một ngày trong 6 tuần, thì mới có cái ít đáng kể cho với cái mục đích cho cái bệnh này. Ăn trái cây, rau cải, ăn dầu ô liu, tương tự như những cái người sống ở quanh vùng địa Trung Hải, từ tiếng Anh người ta gọi là Mediterranean diet, thì cũng có thể giúp ích. Những cái người ăn chay, nghĩa là không có ăn thịt, hoặc là giảm bớt thịt, ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc, và một số vitamin như là vitamin E, chữ E chúng ta đọc là E, Mỹ đọc là E, vitamin D, folic acid, chất selenium cũng có thể có ích. Và chúng ta có thể để ý xem có cái thức ăn gì mà làm cho triệu chứng thấp khớp, đau khớp gia tăng hay là không. Ví dụ một số người họ ăn tôm hay là thức ăn có sữa, uống sữa thì triệu chứng đau nhức gia tăng. Thì nếu mà mình có những cái triệu chứng như vậy thì có thể mình giảm những cái thức ăn đó xuống, hoặc là mình tránh những cái thức ăn đó đi nếu mà áp dụng cho trường hợp của mình. Bây giờ nói đến trị liệu thì thường bác sĩ chuyên về các bệnh phong thấp ở bên Mỹ này, người ta gọi là rheumatologist, chữa những cái bệnh này. Và tôi sẽ sơ lược qua những cái thuốc mà những bác sĩ này có thể dùng. Thứ nhất là thuốc chống viêm, không phải là corticoid, là dịch ra cái từ tiếng Anh, viết là NSAIDs, là tức là non-steroid anti-inflammatory drugs. Những cái thuốc thông thường nhất là ibuprofen, tên thương mại là Motrin hay là Advil, mà mua không cần to ở Mỹ, hay là Indomethacin hay là Naproxen. Thì biến chứng của những cái thuốc này mà quan trọng là có thể gây chảy máu ở trong hệ tiêu hóa, có nghĩa là bao tử hay là ruột, và tác dụng phụ ở trên hệ tim mạch. Nếu mà xài lâu dài, những cái người này nó có thể, thuốc có thể tác dụng lên trên làm cho tăng áp huyết, làm phù và trên cái cơ năng của thận. Có một cái loại thuốc mà chống viêm này, nhưng mà nó mới hơn và nó đắt tiền hơn, gọi là cái loại COX-2 specific, COX-2 specific. nó ít phản ứng phụ lên tiêu hóa hơn là cái loại NSAID thường, không chọn lọc. Và trong những cái thuốc này chúng ta có thể kể tới là Celecoxib, tên thương mại ở Mỹ là Celebrex, và một cái thuốc khác là Mobic, tên thương mại là Mobic, mà tên chính của nó là Meloxicam. Và tuy nhiên những cái thuốc này dùng về lâu về dài có thể làm tăng cái cơ nguy nhồi máu cơ tim, cơ nguy đột quỵ là increased risk of cardiovascular events, như là myocardial infarction và stroke. Riêng về chứng xót ruột, đau bao tử mà vị thính giả nêu ra, chúng ta nên để ý những cái điểm sau đây. Thứ nhất là cái thuốc Omeprazole. Omeprazole bán ở Mỹ dưới tên thương mại là Prilosec. Nó làm giảm cái lượng axit ở trong dạ dày tiết ra nên uống 30 phút trước khi ăn sáng, lúc bụng đói. Uống lúc bụng đói thì nó hiệu nghiệm hơn là đợi tới lúc đau bụng hay là xót ruột mới uống, và có thể uống thêm một lần nữa trước bữa ăn chiều nếu mà bác sĩ muốn như vậy. Nếu mà bệnh nhân xót ruột thì lúc mà cái cơn đau xót ruột, chúng ta có thể uống kèm thêm những cái thuốc mà chống axit như là Malox, M-A-R-L-O-X hay là Tums. Tums là những cái viên ở trong có canxiêm, nếu mà bác sĩ cho phép. Và nói chung là nên tránh nằm xuống sau khi ăn, cho cái thức ăn nó đừng có chạy ngược lên trên thực quản. Và nhất là trước khi, chừng 2 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ, thì trừ ra nếu bác sĩ dặn như vậy thì mình không có nên ăn uống khi thời gian trước khi đi ngủ, trước khi mình đi nằm xuống. Điểm kế tiếp là chúng ta có thể tránh những cái món quá chua, cay, có thể làm xót ruột nặng hơn. Và nên tránh rượu, thuốc lá. Và chúng ta nên để ý, vì cái người lớn tuổi dùng những cái thuốc mà như là thuốc chống viêm, thì risk, cái cơ nguy nó chảy máu ở trong bao tử và trong ruột nó cao. Ví dụ như những cái người uống Motrin hay Advil hay Aleve là những cái thuốc có ibuprofen, hay là người uống corticoid như là Medrol. Medrol là cái tên thương mại của methylprednisolone, là một cái loại corticoid. Thì nên là để ý nếu mà cái phân đi cầu ra, phân đen, nhất là đen như là dầu hắc, từ tiếng Anh nó gọi cái này là melena, M-E-L-E-N-A, thì đó là một cái dấu hiệu có thể là có máu, máu nó đã đi qua đường tiêu hóa rồi, ở trong phân nó thành đen. Máu thì có thể từ trong dạ dày, trong ruột. Và người cao tuổi thì càng dễ chảy máu hơn. Và ngoài ra, nếu mà người trên 50-60 tuổi thì cũng phải để ý đến cái nguy cơ ruột già, vì cái sự hiện diện của máu ở trong phân cũng có thể là cái dấu hiệu đầu tiên có một cái ung thư, là có một cái u bướu ở trong cái ruột, bao tử của mình. Bây giờ chúng ta nói tới cái loại thuốc thứ hai, thường do bác sĩ cần phải có toa của bác sĩ và do bác sĩ hướng dẫn. Nhóm này gọi chung là những cái thuốc chống thấp làm biến đổi bệnh. Có nghĩa là cái từ tiếng Anh của nó là disease modifying, nó làm biến đổi cái bệnh nó đi. Anti-rheumatic là nó chống thấp, drugs là thuốc, thì người ta viết tắt là DMARD, là disease modifying anti-rheumatic drugs. Nghĩa là những cái thuốc này có thể làm chậm cái sự tiến triển của bệnh thấp khớp, nhưng mà chúng không có làm giảm đau nhức nhanh chóng được, phải mất nhiều tuần hay là nhiều tháng thì mới có kết quả trong đa số các trường hợp. Do đó, thường trong lúc mà mới bắt đầu uống thuốc thì bác sĩ vẫn cho người bệnh nhân tiếp tục dùng song song với lại những cái thuốc chống viêm là loại NSAID mà chúng ta vừa nói ở trên. Một cái thuốc thông thường trong nhóm này là methotrexate, là cái tên thương mại mà chúng ta thấy ở đây là Metrex, M-E-T-R-E-X. Là một cái thứ thuốc uống hoặc là chích dưới da một lần một tuần, nên cẩn thận là vì nó có thể độc vào gan, nó độc tụy xương. Tụy xương là bone marrow, và tụy xương là cái nơi mà sinh ra những cái tế bào máu, và rất cẩn thận ở người yếu gan và người tiểu đường. Thì ngoài ra có một thứ thuốc khác rẻ tiền thôi là hydroxychloroquine, là cái thuốc này thường thường dùng để trị bệnh sốt rét, nhưng mà nó có cái tác dụng nó chống viêm, và thuốc này cần được những cái người dùng thuốc này cần được bác sĩ khám mắt thường xuyên, vì có thể gây viêm võng mạc là retinitis, làm cho mù mắt, hoặc là có thể làm đục cái giác mạc. Giác mạc là cái màng trong suốt ở phía trước của con mắt mình, là cái cornea. Đục giác mạc là corneal opacity. Một thuốc khác nữa là sulfasalazine. thì nó cũng có thể hại tế bào máu, nó có thể làm huyết tán những cái tế bào máu nó bể ra và có thể gây ra những cái triệu chứng tiêu hóa. Ngoài ra có một thứ thuốc nữa là một cái kháng sinh, một cái thuốc trụ sinh khá phổ biến gọi là minocycline, đây là một cái loại tetracycline. Nó có, nhưng mà ngoài cái vấn đề chống vi trùng, nó cũng có khả năng giảm viêm và người ta dùng trong những cái trường hợp mà bị thấp khớp tương đối nhẹ. Bây giờ chúng ta bàn đến cái thuốc kế tiếp là những cái thuốc corticoid. Corticoid là những cái chất hormone mà nó được cái tuyến thượng thận nó tiết ra ở trong máu. Có thể là thuốc ngoài sản xuất trong kỹ nghệ, nhưng mà nguyên gốc của nó là từ cái tuyến thượng thận, cái vỏ của tuyến thượng thận. Và cái người ta có thể dùng cái thuốc này hoặc uống hoặc là chích vào cái khớp xương. Thì thuốc uống dùng trong những cái trường hợp nặng, viêm khớp nặng thì người ta mới dùng tới thuốc này. Nó làm cái triệu chứng giảm nhanh, tuy là không có ngăn chặn được sự hủy hoại của khớp xương. Và phản ứng có hại gồm cái ảnh hưởng trên tim mạch, làm tăng áp huyết, làm loét chảy máu đường tiêu hóa và làm những cái bệnh nhiễm trùng như là cái bệnh lao tiềm ẩn nó trỗi dậy. Và một cái nhóm cuối cùng là những cái nhóm thuốc mới người ta gọi là những cái thuốc sinh học, biologic DMARD, là gọi những cái thuốc sinh học, những cái thuốc người ta lấy từ những cái sinh vật học ra. Thì những cái thuốc này nó can thiệp vào tác dụng của những chất giống những cái chất như là TNF là ở trong cái phản ứng viêm, và những cái thuốc này thường rất là đắt tiền. Thì nói chung một số thuốc chữa cái bệnh thấp khớp mãn tính nó tác dụng bằng cách giảm hoạt động phòng thủ của cơ thể, nghĩa là làm cho cái hệ miễn nhiễm của cơ thể nó yếu đi. Thì cái hệ miễn nhiễm là cái immune system, nhờ đó nó bớt chống lại cái chính cơ thể của mình. Bởi vì như chúng ta đã giải thích, đây là một cái bệnh tự miễn nhiễm, có nghĩa là cái cơ thể nó tự chống cái cơ thể mình. Do đó thì thường trước khi bắt đầu cho bệnh nhân dùng những cái thuốc chống thấp làm biến đổi bệnh như là methotrexate mà chúng ta nói ở trên, hay là dùng những cái corticoid như là Metro, hay là các thuốc mới sinh học biological mà chúng ta vừa bàn, thì người ta, bác sĩ phải xem bệnh nhân có bị bệnh lao hay không. Người mắc chứng thấp khớp mãn tính mà dù không có chưa uống thuốc cũng có tỷ số bị bệnh lao cao hơn những cái người bình thường. Và đối với người ở Việt Nam thì cái tình hình rắc rối hơn là tình hình ở bên Mỹ, là vì bệnh lao nó phổ biến hơn và lây lan rất nhiều lần hơn rất nhiều lần so với cái tỷ số bên Mỹ. Nhất là cái bệnh lao tiềm ẩn là một cái bệnh lao mà nó không có triệu chứng rõ ràng ra ngoài thì khó truy tầm chính xác. Thì ở Mỹ người ta truy tầm cái bệnh lao ở những cái người trước khi người ta chữa bệnh dùng những cái phương pháp chữa bệnh trên, thì người ta thử cái phản ứng lao tố là tuberculin skin test, TST, hay là người ta thử máu của cái người bệnh để xem họ có bị lao hay không. Cái thử máu là người ta xài một cái phản ứng gọi là interferon gamma release assay, thì có thể là nó chính xác hơn là xài cái phản ứng da. Người ta chụp hình phổi, người ta thử đàm, vân vân. Và nếu bệnh nhân bị lao thì cần chữa bệnh lao trước khi dùng những cái thuốc mà làm cho yếu hệ miễn nhiễm. Thì trường hợp bệnh lao được khám phá trong khi chữa thấp mãn tính là cái bệnh rheumatoid arthritis mà chúng ta bàn ở đây. Và đây cũng là một cái vấn đề mà khẩn thiết cũng đang bàn trong cái giới những cái người chữa bệnh này. Có thể bác sĩ sẽ tìm cách dùng một cái thuốc khác trong nhóm những cái thuốc mà chúng ta vừa kể ở trên. Hay là bác sĩ có thể kết hợp nhiều thuốc khác trị liệu khác nhau nếu thấy cần. Và cái đó là cái nghệ thuật chữa bệnh của cái người chuyên môn về những cái bệnh thấp phong thấp. Thứ và cái điểm nữa là chúng ta nên để ý là cái bệnh thấp khớp, cái bệnh RA có thể là bùng lên từng cơn. Từ tiếng Anh người ta những cái cơn này người ta gọi là flare, giống như cái ngọn lửa nó bùng lên. Và bác sĩ có thể tăng cái liều thuốc trong lúc mà nó bị flare, rồi xong người ta giảm cái liều thuốc đó để bớt cái side effect, bớt cái phản ứng phụ lúc mà cái flare, đó, cái cơn bùng phát nó đã đi qua. Và bác sĩ cũng có thể, ví dụ như là lúc nó bệnh nhiều quá thì bác sĩ có thể thay vì cho uống corticoid, người ta chích cái chất corticoid vào trong cái khớp xương của người bệnh. Hay là về thuốc giảm đau, thay trong lúc bình thường có thể uống những thuốc như acetaminophen, ở bên Mỹ này người ta hay dùng cái tên thương mại là Tylenol thông thường. Nó không có bị xót ruột, nó không có bị làm chảy máu bào tử, nhưng mà nó có cái tác dụng lên đến có thể nếu mà dùng nhiều quá có thể độc trên gan. Thì có thể là acetaminophen có thể có ích cho những cái người bệnh nhân bị xót ruột, đau bao tử vì những cái thuốc giảm viêm thông thường. Và nếu cần bác sĩ có thể dùng những cái thuốc trong những cái flare đó, nhưng là những cái cơn đau nhiều, bác sĩ có thể dùng những cái thuốc giảm đau, loại ma túy, cái ma túy từ này tôi tạm dịch cái từ của tiếng Mỹ gọi là opioid, là những cái chất mà có cái làm giảm đau nhưng mà nó có khả năng nếu mình dùng lâu dài có thể làm cho mình ghiền. Một cái loại như thuốc trong loại đó mà nó cho những cái trường hợp đau vừa phải, vừa không có ghê gớm lắm thì tên là Tramadol. Và đương nhiên là phải do bác sĩ điều khiển cái việc dùng cái thuốc này và được dùng trong một cái thời gian nào đó, lúc mà nó qua cái cơn đau rồi thì người ta phải ngưng cái thuốc đó. Và nên chú ý là nếu bệnh nhân bệnh thấp khớp mạn tính đang được điều trị bệnh lao thì chúng ta nên theo dõi với bác sĩ gia đình thường xuyên, nhất là chúng ta đi nhiều bác sĩ chuyên môn khác nhau và dùng thuốc trong những cái mục đích khác, ví dụ như thuốc giảm đau, những cái thuốc trị lao, nó có thể tác dụng chéo với nhau, drug interactions, hay là nó cùng hai ba thứ thuốc nó cùng đều có cái tác động độc, tác dụng độc ở trên một cái bộ phận như là gan, hay là ví dụ như thuốc tác dụng ở trên mắt. Và chúng ta có thể để ý tới vấn đề vật lý trị liệu, physical therapy, có thể là nó không có làm bệnh hết hẳn nhưng mà cũng có thể giúp đỡ một phần nào. Một số khảo cứu cho thấy là nếu người bệnh tĩnh tâm hay là tập tai chi thì có thể có ích trong một cái số khớp bị đau, nhất là tai chi thì có những cái khảo cứu cho thấy là có thể giúp cho đỡ đau như trường khớp ở dưới chân. Thì tóm lại, bệnh thấp khớp mạn tính ở đây rất phức tạp và bệnh nhân tuyệt đối cần theo dõi với bác sĩ. Và có lẽ nhiều bác sĩ chuyên khoa khác nhau như bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa về phong thấp hay là bác sĩ chuyên vô về bệnh nhiễm trùng hay là như bệnh lao. Và ước mong những cái nhận xét có tính cách thông tin vừa rồi có thể giúp ích quý vị hiểu thêm về bệnh của mình để cộng tác tốt hơn với các bác sĩ mà đang săn sóc cho quý vị. Và xin nhắc lại là bệnh nhân cần sự săn sóc trực tiếp của bác sĩ của mình và tuyệt đối không có nên tự định bệnh và chữa bệnh cho mình. Tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Một cựu quân nhân Mỹ gốc Việt trẻ tuổi, dù đã giải ngũ từ năm 2009 vì hai lần bị thương nặng từ chiến trường Iraq, và dù hàng ngày hiện vẫn phải điều trị các thương tật về thể xác lẫn tinh thần, nhưng anh vẫn tìm mọi cách để hỗ trợ các đồng đội cùng cảnh ngộ và giúp đỡ người nghèo tại Việt Nam qua các chuyến đi từ thiện. Đó là tinh thần hy sinh đóng góp của Đại úy Bộ binh James Văn Thạch đối với quê mẹ và với đất nước đã cưu mang mình. Ra trường với bằng luật, nhưng James Thạch đã rời bỏ sự nghiệp mơ ước để tình nguyện sang chiến trường Iraq chiến đấu chống khủng bố sau vụ tấn công 9/11 kinh hoàng ở Mỹ. Đại úy Thạch là quân nhân gốc Việt đầu tiên làm cố vấn quân sự cho quân đội Iraq. Anh có 11 năm phục vụ trong quân ngũ Hoa Kỳ, từng lãnh Purple Heart, huy chương Tổng thống Mỹ tưởng thưởng cho chiến binh bị thương hay tử trận trong chiến đấu, và huy chương Ngôi Sao Đồng, vinh danh các quân nhân chiến đấu anh dũng. Với hai lần bị thương nặng khi tác chiến ở Iraq, Đại úy Thạch gánh chịu những chấn thương trên khắp cơ thể, từ não, mắt, cổ, lưng, chân, tới tâm lý và nhận thức, với một mắt trái không còn nhìn thấy, tay chống gậy để di chuyển và hàng chục viên thuốc hỗ trợ hàng ngày để điều trị các chấn thương thể chất và tâm lý. Thế nhưng, nỗi đau về thể xác và tinh thần không làm anh quỵ ngã, mà đã được anh vận dụng để giúp xoa dịu nỗi đau của nhiều người khác. Anh đã tìm đến rất nhiều nơi, dù là các quân y viện trên cả nước hay các căn cứ Mỹ ở nước ngoài, để động viên tinh thần người lính. Anh còn quan tâm tới tình hình ở Việt Nam và tích cực vận động cho nhân quyền và quyền của người thiểu số ở quê nhà, và thậm chí còn lặn lội về tận Việt Nam để giúp đỡ các thương phế binh thời Việt Nam Cộng Hòa, trẻ em mồ côi và những người cô thế, kém may mắn. Để tìm hiểu động lực và các công việc thiện nguyện mà người thương binh trẻ đang làm, đóng góp cho đời, mời quý vị cùng gặp gỡ Đại úy James Văn Thạch trong câu chuyện với tạp chí Thanh niên VOA hôm nay. Thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. Xin chào anh. Dù đã thôi phục vụ quân đội vì các chấn thương, nhưng anh không bao giờ thôi làm việc hướng tới cộng đồng. Điều gì đã tạo nên sức mạnh cho một người thương binh trẻ không bao giờ đầu hàng số phận?
Even though the US Army said I'm not able to do work as a...
Dù quân đội Mỹ nói tôi không thể tiếp tục làm một sĩ quan bộ binh, nhưng tôi cảm thấy tôi còn có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho các cựu quân nhân đồng đội và cho đất nước của mình. Cho nên tôi quyết định nỗ lực giúp các cựu quân nhân có ý định tự tử vì bị khủng hoảng tâm lý. Theo thống kê khảo sát từ năm 2012, trên nước Mỹ cứ 65 phút lại có một cựu chiến binh tự tử, nghĩa là mỗi ngày có tới 22 trường hợp như thế. Với nền tảng xuất thân từ một trường luật, một đại úy bộ binh, và với chứng chỉ sau khóa huấn luyện về ngăn chặn tự tử, tôi tìm tới họ để chuyển tải thông điệp rằng chớ nên tự ti, mặc cảm và xấu hổ về những chấn thương họ gánh chịu. Đừng để những nỗi đau đó nhận chìm bản thân mình. Tôi động viên họ tìm kiếm một niềm đam mê mới mà họ muốn vươn tới trong trang sách kế tiếp của cuộc đời. Tôi nói với họ rằng sự khát khao được sống và được cống hiến sẽ là một di sản họ để lại cho gia đình, làm cho người thân và cộng đồng hãnh diện về mình. Trước đây tôi muốn vào quân đội Mỹ vì quốc gia này đã cưu mang gia đình tôi. Và khi Hoa Kỳ bị khủng bố tấn công, tôi cảm thấy đã đến lúc tôi phải đại diện gia đình, biểu lộ lòng cảm kích vì những cơ hội mà nước Mỹ đã mang tới cho chúng tôi.
Ngoài ra, anh cũng tham gia vào các hoạt động cổ suý cho nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến tình trạng của người thượng Tây Nguyên. Vì sao anh quan tâm tới cộng đồng thiểu số ở bên kia bờ đại dương?
When I was in law school, I studied human rights law. And since right now,
khi tôi trong trường luật, tôi học về luật nhân quyền và luật quốc tế. Qua Internet và qua các chuyến về thăm nhà, tôi luôn theo dõi tình hình và chính trị Việt Nam. Từ sự nghiên cứu của bản thân và các kiến thức về lịch sử trong ngành học chính của tôi từ thời đại học, tôi tin rằng nếu chính phủ Hà Nội mang lại cơ hội về giáo dục, việc làm, y tế và thăng tiến cho các thành phần thiểu số ở Việt Nam ngang bằng với thành phần chiếm đa số trong xã hội, thì đây chính là nguồn lực rất quý giá. Họ có thể là những bác sĩ, kỹ sư đóng góp cho đất nước trong tương lai.
Anh có thể cho biết thêm là anh đã làm gì để cổ võ cho quyền lợi của họ?
I go to the United Nations. And I found I advise.
Tôi tìm tới các tổ chức vận động Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhân quyền Việt Nam như Sáng hội Người Thượng Tây Nguyên và Liên đoàn Khmer Krom, tư vấn cho họ các phương pháp vận động để chính phủ Việt Nam hiểu rằng các thành phần thiểu số là một phần của đại gia đình Việt Nam. Họ đấu tranh đòi hỏi nhân quyền, chứ không có ý định ly khai đòi độc lập hay muốn lật đổ chính quyền.
Vì sao anh quan tâm tới vấn đề nhân quyền Việt Nam ạ?
You know, even though I'm an American citizen, the blood in my veins.
Dù tôi là công dân Mỹ, nhưng trong cơ thể tôi mang dòng máu Việt. Quê mẹ của tôi là Việt Nam. Tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho người dân Việt Nam. Tôi hy vọng trong tương lai, người dân Việt Nam sẽ có được các nhân quyền bình đẳng, một nền dân chủ cởi mở hơn và có nhiều cơ hội tốt hơn.
Anh nghĩ gì về sự đóng góp của người Việt hải ngoại trong vai trò kết nối hai quốc gia, cựu thù Việt-Mỹ, và mối quan tâm của họ về vấn đề dân chủ nhân quyền Việt Nam?
It's a very delicate situation because during the war, the communist government did a lot of atrocities.
Đây là vấn đề tế nhị vì trong thời chiến tranh Việt Nam, chính quyền Cộng sản đã gây ra rất nhiều tội ác với quân, dân miền Nam, và đây là thực tế lịch sử đã được ghi chép lại. Cho tới ngày nay, nỗi đau này vẫn còn âm ỉ trong cộng đồng người Việt chạy tị nạn Cộng sản. Tôi cổ suý các cách hỗ trợ người dân Việt Nam tập trung vào giáo dục, y tế hay các hoạt động xã hội giúp đỡ người nghèo hơn là về Việt Nam làm thương mại hay tài trợ cho các tổ chức từ thiện do nhà nước quản lý. Tôi tập trung vào các lĩnh vực mà người Việt hải ngoại có thể giúp cho chính những người dân tại Việt Nam, chẳng hạn như trẻ mồ côi, thương phế binh, v.v. Cộng đồng người Việt hải ngoại là những tiếng nói thay cho những người dân trong nước khát khao dân chủ, nhân quyền, nhưng không thể cất tiếng. Chúng ta lên tiếng để những kẻ vi phạm nhân quyền biết rõ là họ đang bị giám sát.
Anh có thể chia sẻ những hoạt động và những dự tính kế tiếp trong các kế hoạch từ thiện của anh hướng về Việt Nam?
My goal is to find out more about...
Mục tiêu của tôi là đi thăm và tìm hiểu thêm về các thành phần người thiểu số ở Việt Nam và vận dụng kiến thức của mình về luật để nói giùm họ, viết lên giùm họ và kêu gọi thúc đẩy sự giáo dục, chăm sóc y tế và cơ hội bình đẳng hơn cho họ, thay vì chỉ quyên góp tài chính để giúp đỡ họ về mặt tài chính. Sắp tới, tôi dự định dịch ra Anh ngữ hồi ký viết tay của bà Ngô Đình Nhu, cựu đệ nhất phu nhân Việt Nam Cộng Hòa, để quyên quỹ giúp các gia đình thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại ở Việt Nam và trẻ mồ côi.
Từ những sự đóng góp cho xã hội và các hoạt động thiện nguyện bất chấp bị tàn phế vì chiến tranh, anh muốn gửi thông điệp gì tới giới trẻ Việt Nam?
Being myself handicapped, disabled from war, but from a different war, I ask them to be patient.
Tôi khuyến khích họ làm quen và vận dụng Internet để mở rộng kiến thức hiểu biết về tình hình xã hội và thế giới, và dùng những kiến thức đó để lên tiếng vì một tương lai tươi sáng hơn cho chính bản thân, gia đình, xã hội và đất nước của mình. Sự thay đổi nào cũng cần có thời gian, và thế hệ trẻ là động lực làm nên những thay đổi. Người trẻ là tương lai của đất nước, nên các bạn hãy mạnh dạn và kiên trì, nhưng chớ có hy sinh lý tưởng cốt lõi của mình.
Xin chân thành cảm ơn Đại úy James Thạch đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. There ain't no doubt I love this land. God bless the USA. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngay cả khi chúng ta hân hoan về cuộc bầu cử thành công mới đây và sự biến chuyển đáng kinh ngạc sang nền dân chủ của Indonesia, cũng là điều hợp lẽ khi chúng ta cùng lúc kỷ niệm một thời khắc bi thảm trong tiến trình chuyển tiếp của Indonesia. Ngày 7 tháng 9 năm 2014, ông Munir Said Talib, một nhà hoạt động chống tham nhũng và là người sáng lập Ủy ban vì người mất tích và nạn nhân của bạo lực, hay CONTRAST, một tổ chức nhân quyền, bị đầu độc khi đang đáp một chuyến bay từ Jakarta, Indonesia, đến Amsterdam, Hà Lan. Vì dũng cảm phê phán những vi phạm nhân quyền và không ngừng vạch trần tham nhũng và những hoạt động của mạng lưới tội phạm, ông Munir trở thành mục tiêu hăm dọa và bạo lực, trong đó có vụ đánh bom hụt nhà ông vào năm 2001. Một vài nhân vật cấp thấp đã bị truy tố liên quan đến vụ sát hại ông Munir. Tuy nhiên, như Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết trong một thông cáo ra ngày 6 tháng 9, vẫn chưa thấy trách nhiệm toàn bộ đối với tất cả những người bị cáo buộc có dính líu. Ông Kerry nói tiếp, Chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực bắt những người đã ra lệnh ám sát ông Munir phải chịu trách nhiệm. Đối với người dân Indonesia yêu quý ông chỉ đơn giản được gọi là Munir. Ông đã dành trọn đời mình nỗ lực làm cho đất nước ông dân chủ hơn, tự do hơn và nhân đạo hơn, Ngoại trưởng Kerry nói. Ông Munir là tiếng nói của lương tâm và sự trong sạch. Ông khơi gợi cảm hứng cho một thế hệ những nhà hoạt động, những học giả, những người phụng sự công chúng đang giúp Indonesia chuyển mình. Vì vậy giờ đây, nhiều người trong đó có vợ ông là bà Suciwati, tưởng nhớ ông bằng cách tiếp nối sứ mạng của ông. Hoa Kỳ cùng với người dân Indonesia tưởng niệm di sản của ông Munir Said Talib, và Hoa Kỳ kêu gọi sự bảo vệ dành cho tất cả những ai nỗ lực vì hòa bình, dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói các nước Trung Đông và bên ngoài khu vực đang chuẩn bị tham gia hỗ trợ quân sự hoặc trực tiếp tấn công nếu được yêu cầu trong khuôn khổ của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Nói chuyện trên đài truyền hình CBS hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Kerry nói rằng số nước chuẩn bị tham gia cuộc chiến chống nhóm chủ chiến này đang ngày càng tăng. Ông Kerry đã phát biểu như vậy sau chuyến thăm của ông đến Trung Đông, nơi ông đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong khu vực để thảo luận về mối đe dọa của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ông nói nỗ lực chống lại nhóm chủ chiến này cũng sẽ bao gồm các hỗ trợ về nhân đạo và kinh tế và loại bỏ những tuyên bố của nhà nước Hồi giáo về đạo Hồi và những lý lẽ để thực hiện những hành động của nhóm này. Ngoại trưởng Kerry nói Hoa Kỳ sẽ không hợp tác với Syria để chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ông nói Damascus có nhiều cơ hội để chống lại nhóm này nhưng đã không làm như vậy. Ông nói các lực lượng đối lập Syria sẽ được trợ giúp trong cuộc chiến chống lại nhóm này. Ông Kerry đang có mặt tại Paris để tham dự hội nghị quốc tế vào thứ Hai với nội dung đẩy mạnh nỗ lực chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Gần 40 quốc gia cho đến nay đã đồng ý tham gia cuộc chiến, trong đó có nhiều quốc gia Ả Rập. Thủ tướng Anh David Cameron sẽ thề sẽ đập tan mối đe dọa do nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo đề ra tiếp theo sau vụ nhóm này chặt đầu một nhân viên cứu trợ người Anh. Thủ tướng Cameron phát biểu như vậy ở London hôm Chủ nhật, một ngày sau khi nhóm nhà nước Hồi giáo phổ biến video quay cảnh hành quyết ông David Hans. Ông Cameron nói ông Hans, 44 tuổi, có hai con bị hành quyết bằng cách nhẫn tâm nhất mà nhà nước Hồi giáo tưởng tượng ra được. Một nhóm mà ông Cameron mô tả là hiện thân của quỷ. Thủ tướng Anh thề sẽ truy lùng những kẻ sát nhân và mang chúng ra trước công lý. Vấn đề Ukraine theo trong đời sẽ được thảo luận bên lề cuộc họp ở Paris về Iraq vào thứ Hai. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Ngoại trưởng John Kerry sẽ mời Ngoại trưởng của một số nước xem xét các diễn biến ở Ukraine. Giới chức này nói với các phóng viên báo chí tháp tùng Ngoại trưởng Kerry rằng hình như Nga xem biên giới Donetsk là của Nga. 4 tháng sau vụ nổ súng khiến 4 người thiệt mạng, Viện Bảo tàng Do Thái ở Brussels hôm nay mở cửa lại trong một nghi lễ trang nghiêm có sự tham dự của Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.